Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự oai nghi của Đấng Christ, bài 6, Giám mục linh hồn chúng ta. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị thân mến, trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay, tôi muốn hỏi quý vị rằng, quý vị có nhớ ra từng có lúc nào mà quý vị phải ra sức để thu hút sự chú ý của một ai đó, buộc họ phải chú ý để mắt đến mình hay không? Thật là một cảm giác đáng sợ khi chúng ta không được quan tâm. Tôi có để ý thấy một lần kia tại nhà ga, nhân viên nhà ga hết sức chủ động hỗ trợ một cô gái trẻ đẹp, nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến cặp vợ chồng già đứng kế bên, dù rằng họ cũng muốn được giúp đỡ. Và rõ ràng kinh nghiệm đó khiến cho cặp vợ chồng rất bực bội. Điều tương tự cũng có thể đã xảy ra cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống khi người khác không cẩn thận quan tâm hay không để ý sát sao đến chúng ta. Quý vị biết đấy, khi nói về sự quan sát mọi vật một cách cẩn thận, thì chúng ta cần liên tưởng đến mức độ cao nhất, chính là trung tâm của sự nghiệp khoa học. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ vào năm 1990 đã đưa một kính viễn vọng vào không gian. Đó là một thứ kính đắt tiền được chế tạo với ước lượng là 1,5 tỷ đô la. Kính thiên văn Hubble có giá hơn 2 tỷ đô la và chúng ta biết rằng công cụ đó có khả năng làm tăng tầm nhìn của chúng ta về không gian bên ngoài theo hệ số 350 lần. Chúng ta có thể quan sát sinh động hơn, kỹ càng hơn đối với các đối tượng ở xa, và có được cái nhìn sâu sắc đối với vũ trụ mà chúng ta đang sống. Và công cụ đó chúng ta gọi là kính thiên văn. Chúng ta có thể quan sát các thiên hà ở những nơi xa xôi trong vũ trụ và còn nhiều việc khác nữa. Nhưng trong hành tinh của chúng ta có nhiều cỗ máy phức tạp hơn. Bởi đó chúng ta có thể nhìn vào những vật nhỏ, là những thứ vô cùng nhỏ bé, những thứ mà mắt thường chúng ta không thấy được, mà chúng ta gọi đó là kính hiển vi. Có một sự khác biệt rất lớn giữa kính thiên văn và kính hiển vi, nhưng cả hai đều có một điểm chung, đó là một từ ngữ gốc được dịch là phạm vi, và chữ scope ra từ tiếng Hy Lạp scopos. Đây là một từ ngữ liên hệ đến việc nhìn hay thấy. Liên hệ đến chữ Hy Lạp này, chúng ta cũng có từ ngữ episcopos. Như quý vị vừa nghe, từ ngữ này cũng có gốc rễ với chữ scope, nghĩa là chúng ta có chữ telescope, có nghĩa là kính thiên văn, hay microscope, nghĩa là kính hiển vi. Còn chữ episcopos trong Tân Ước được dịch ra với ý nghĩa là giám mục. Và chúng ta hãy có một cái nhìn cận cảnh về ý nghĩa của từ ngữ này, từ ngữ episcopos. Như quý vị đã thấy gốc rễ của chữ scopos, đề cập đến một công cụ mà chúng ta nhìn qua hoặc nhìn xem. Tiếp đầu ngữ epi trong tiếng Hy Lạp chỉ thêm phần nhấn mạnh cho chữ đó. Có những sự vật có một phạm vi, rồi chúng ta có từ ngữ episcope. Ý nói đến một phạm vi thật sự sâu sắc, cần phải chú trọng đến. Một thứ gì đó cần phải nhìn sao cho thấu suốt. Như vậy, trong ý nghĩa đơn giản nhất của nó, từ ngữ episcopos trong Tân Ước mô tả một người đang quan sát một vật gì đó rất chăm chú và rất tỉ mỉ. Đó là ý nghĩa căn bản của từ ngữ này. Dù rằng chúng ta hiểu theo ý nghĩa của Kinh Thánh, đó là giám mục. Thực vậy, trong thế giới Hy Lạp, danh hiệu episcopos đã được đưa ra không phải dành cho hàng giáo phẩm, mà là cho các cấp lãnh đạo quân sự. Đó là thuật ngữ dùng cho sĩ quan từ trụ sở chỉ huy, là những người sẽ tới thăm các tiền đồn hoặc các trại huấn luyện binh sĩ. Họ đến đó để thanh tra binh lính, và episcopos sẽ xem xét cẩn thận qua các cấp bậc, rồi sau đó người ấy sẽ đưa ra một đánh giá về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Bản đánh giá của ông ta sẽ bao gồm lời khen ngợi, nếu như đơn vị quân sự đó đạt được những tiêu chuẩn nào đấy, nhưng cũng sẽ có sự chê trách hoặc chỉ trích khi mà một Episcopos phát hiện ra những yếu điểm hay sự trì trệ hoặc lượm thượm ở trong quân đội. Từ môi trường quân sự đó, Hội Thánh Tân Ước đã lấy chữ Hy Lạp Episcopos rồi sử dụng nó để xác định người chịu trách nhiệm sinh hoạt của Hội Thánh khi quan sát dân sự của Đức Chúa Trời và rồi cung ứng ra nhận định kỹ càng để xem những hoạt động của họ, để đánh giá xem phần thuộc thể cũng như phần thuộc linh của họ. Và người ấy được gọi như là Đấng Tiên Kiến, bởi vì phần việc của ông ta là quan sát dân sự của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta là một đứa trẻ, có lẽ bố mẹ của chúng ta đã cố gắng dạy cho chúng ta cách cầu nguyện. Và đâu là lời cầu nguyện đơn sơ mà quý vị từng thốt ra? Tôi từng được nghe một cháu nhỏ cầu nguyện, và những lời cầu nguyện của cháu không có gì đặc biệt hay quá hùng hồn. Chúng rất đơn giản, không hề cầu kỳ, cũng chẳng ngẫu hứng. Chúng đại khái như là: Lạy Chúa, xin vui lòng để ý trên bố mẹ, em gái, con chó, con mèo, ông bà nội và cô giáo của con. Mà Ngài cũng có thể bỏ qua cô ấy nếu Ngài muốn. Nhưng nếu chỉ chịu khó một chút, chúng ta sẽ thấy từ ngữ mà cháu nhỏ này sử dụng chính là cụm từ để ý. Chúng ta hãy nhìn như đứa trẻ, đó là những gì chúng khao khát, đó là phải có ai đó quan phòng từ bên trên. Nghĩa là có người xem chừng, có người chăm sóc. Khi xã hội đang tranh cãi về vấn đề phá thai, người ta đang đưa ra một quan niệm cho rằng sự sống bắt đầu ở ngay chỗ khả năng tồn tại là điều mà người ta đang cân nhắc và quy định tại một thời điểm nào đó giữa sự mang thai và ra đời. Khả năng tồn tại là ý nói đến thời điểm mang thai. Nếu thai nhi được cung cấp đầy đủ, nó sẽ có cơ hội sống sót. Nó có thể duy trì sự sống theo sức riêng của nó mà không cần được trưởng dưỡng hoặc nuôi dưỡng bởi người mẹ đang mang thai nó. Thật sự đấy là một ý tưởng quá kỳ quặc. Và có người đã phát biểu thế này: hãy để đứa trẻ 18 tháng tuổi một mình trong phòng khoảng 5 ngày mà không có sự để ý và chăm sóc của cha mẹ xem. Làm sao đứa trẻ 18 tháng tuổi tự lo liệu được chứ? Tôi muốn nói rằng, ngay cả khi chúng ta đã ra đời được một khoảng thời gian, thì chúng ta vẫn cần sự chăm sóc của ai đó, cần được họ quan phòng trên chúng ta, cần họ săn sóc tình trạng của chúng ta. Trong phần tự thuật của một vị mục sư, ông viết rằng: tôi nhớ tới kinh nghiệm khi còn là một thanh niên 17 tuổi trong tang lễ của cha tôi. Vào thời điểm đó, cả nhà đến nói với tôi rằng: được rồi, bây giờ con phải là người đàn ông của ngôi nhà này, và còn nhiều điều khác nữa. Rồi ở tại lễ tang, khi mọi người đến thăm, tôi sẽ phải đứng bên cạnh mẹ tôi. Tôi sẽ cung ứng mọi sự trợ giúp vật chất cho bà. Tôi phải để cho bà tựa vai vào tôi mà khóc, và nhiều điều khác nữa. Sau cùng, khi những thử thách qua đi, chúng tôi đã lo xong mọi thứ trong tang lễ. Vị mục sư đã đến chia sẻ lời Chúa. Ông có một cái nhìn tốt đẹp về cha tôi. Khi ông nói tới phong cách cá nhân cùng những điều tốt đẹp của cha tôi, là một phần trong điếu văn, và thực sự đó là phần duy nhất trong điếu văn mà tôi nhớ cho đến ngày nay. Ông nói rằng, khi ông ngồi nghiên cứu và đọc sách trên tầng 2 của nhà thờ vào ban đêm, ông nghe thấy tiếng bước chân đi xuống hành lang, thì ngay lập tức ông nhận ra tiếng bước chân đó là của cha tôi. Ngay lúc đó, mẹ tôi đã bật khóc và bà không thể kềm chế được. Tôi giữ lấy bà và tìm cách an ủi bà. Nhưng tôi cũng bối rối, và sau khi chúng tôi xong xuôi mọi việc với lễ tang và trở về nhà, tôi gặp riêng mẹ và hỏi: mẹ à, xin cho con biết mọi việc mà vị mục sư đã nói, thì nghe tiếng bước chân thì ông biết rõ ngay đó là cha của con, là sao chứ? Một lần nữa, mẹ tôi với đôi mắt đẫm nước, bà nhìn thẳng vào tôi và nói: bộ con không biết ông ấy đang nói gì sao? Tôi đáp: không. Bà nói: có cái gì đó trong cách đi đứng của cha con mẹ có thể xác định được. Mẹ biết khi ông đang ở trong phòng kia, nếu ông đi qua đây với những tiếng bước chân, mẹ có thể nói đó chính là ông ấy. Còn tôi thì suy nghĩ, xem nào, trong 17 năm tôi nhìn biết cha mình, nhưng tôi không để ý có điều gì bất thường về cách cha tôi bước đi. Ông ấy đâu có đi khập khiễng và không có gì là đặc biệt cả. Thế mà vị mục sư này lại để ý đến chi tiết nhỏ trong thói quen của cha tôi, khiến tôi nhận biết rằng, mặc dù ông ta có một hội chúng cả ngàn người, nhưng ông đã chịu khó để làm quen với bầy chiên của mình. Ông biết đích danh từng người, từng khuôn mặt và ngay cả phong cách riêng nhỏ bé và xác định tính cách của họ. Qua phần tự thuật này, tôi muốn nói với quý vị rằng, đó là những gì một giám mục phải biết, vì giám mục là người được kêu gọi để quen biết chúng ta một cách mật thiết. Đối với một số người, đó có thể là tin tốt hoặc tin xấu. Một trong những tác phẩm khiêu khích nhất mà tôi từng được thấy ở trong lĩnh vực triết học đó là bởi triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre trong tác phẩm Being and Nothingness. Ông ta đưa ra một tranh luận kéo dài chống lại sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Và tôi đang nhìn vào nghiên cứu của ông ấy, tôi thấy rằng sự việc làm cho ông ta phải nổi nóng lên về ý tưởng có một Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời như thể một kẻ tọc mạch của vũ trụ, một Đức Chúa Trời toàn tri, là Đức Chúa Trời có thể nhìn xuống từ trời và giữ chúng ta tồn tại dưới cái nhìn của Ngài. Triết gia phản đối điều đó và chống lại bằng cách nói rằng dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời, con người bị co lại thành một đối tượng vô cảm như một con khỉ sống ở sở thú hoặc bức tranh treo trên tường. Nó cắt bỏ sự tự do của tôi. Nó tước đi tính cách của tôi. Thưa quý vị, tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng khi tôi đọc những dòng chữ đó của nhà triết gia này, đã có những cảm xúc lẫn lộn. Một mặt tôi nghĩ là đúng là đáng sợ cho bất cứ người nào khi biết rằng có ai đó ở đâu đó đang nhìn mình từng giây từng phút. Kiểu như là quý vị không bao giờ có thể thoát được cái nhìn của người canh. Nhưng mà mặt khác tôi lại nghĩ, phải, có những điều tôi muốn có người giám sát tôi và có nhiều điều về tôi mà tôi muốn Đức Chúa Trời không bao giờ để mắt của Ngài đến. Vì như Adam và Eva khi ở trong vườn trước cái nhìn của Đức Chúa Trời, tôi thấy mình trần truồng và xấu hổ. Dù vậy, có một phần ở trong tôi ao ước muốn được Đức Chúa Trời nhìn biết một cách mật thiết. Cũng giống như David, khi ông là một người vừa lòng Đức Chúa Trời, ông đã thốt ra lời cầu nguyện của mình rằng, lạy Chúa xin dò xét tôi và biết tôi, xem có lối ác nào chăng. Và tiếp đến, ông đã xin Chúa thanh tẩy ông. Rồi khi tôi suy nghĩ về sự khác biệt giữa phản ứng của nhà triết gia và David đối với cái nhìn của Đức Chúa Trời, tôi nghĩ rằng thảm kịch cho nhà triết gia ấy đó là ông chưa bao giờ kinh nghiệm được điều mà tôi gọi là cái nhìn nhân từ và giàu ơn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta không phải để xét nét, phán xét chúng ta, không phải để hủy diệt chúng ta, mà là để yên ủi và cứu chuộc chúng ta. Một trong những tác phẩm sử thi hay nhất được Hollywood dàn dựng chính là bộ phim Ben-Hur. Bộ phim ấy nói về người chiến sĩ trên xe ngựa đời xưa. Ông đã sống trong thời của Chúa Giê-xu. Khi Ben-Hur còn sống trong chế độ nô lệ, ông đã đứng lên lãnh đạo những phu tù ở một ngôi làng nhỏ trong xứ Palestine. Dưới sự cai trị của đế quốc La Mã và dưới ánh mặt trời thiêu đốt của sa mạc, gã nô lệ này đã khát khô trong tuyệt vọng. Ông ta bất lực vì không làm sao làm cho đôi môi của mình thấm được nước, dù ông đang bị xiềng gần một cái giếng. Có ai đó đã đến bên giếng, đập người xuống và ban nước lạnh cho gã nô lệ khát khô này. Rõ ràng trong cốt truyện, người đã ban nước uống cho Ben-Hur là Chúa Giê-xu. Nhưng mà chẳng ai thấy được mặt của Ngài, gương mặt ấy không được chiếu trên màn hình. Mọi sự chúng ta đã nhìn thấy là Ben-Hur khom mình trên cát, thì đột nhiên ông thấy một cái bóng, bóng của một người đàn ông, và sau đó là máy ảnh tập trung vào Ben-Hur khi ông nhìn lên và trông thấy khuôn mặt của nhân vật đã đến giúp đỡ cho ông. Tiếp đến là phần biểu hiện sự biến đổi rạng rỡ của Ben-Hur, truyền đạt cho mọi người thấy rằng ông đã nhìn vào khuôn mặt của Đấng Christ. Nhưng theo tôi thì không phải là Ben-Hur nhìn vào khuôn mặt của Đấng Christ, mà là Đấng Christ đã dừng lại để nhìn vào mặt của Ben-Hur. Đó là sứ điệp của Tân Ước, rằng mọi sự phức tạp của vũ trụ đòi hỏi phải có một sức mạnh lớn lao và tri thức về một Đấng sáng tạo đang cai quản. Và Đức Chúa Trời của trời và đất đang dõi xem từng con chim sẻ, và Ngài cũng dõi xem mỗi người chúng ta. Có lẽ tất cả chúng ta đều yêu thích bài hát Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Trở lại với từ ngữ Hy Lạp mà chúng ta đang suy nghĩ, có một điều gì đó giống như một sự khiếm khuyết kỳ lạ của Tân Ước, đó là khi chúng ta lấy từ scopos, từ hình thức danh từ của nó, rồi biến nó thành hình thức động từ, nghĩa là trong hình thức động từ chủ động, với gốc từ Hy Lạp là scopio. Ý nghĩa trong tiếng Hy Lạp thay đổi từ việc nhìn vào trở thành việc thăm viếng. Điều này hết sức thú vị phải không? Nếu chúng ta nhìn qua Cựu Ước, nhìn vào lịch sử của dân Do Thái và sứ điệp của các tiên tri Israel, nhìn vào những gì mà các nhà tiên tri đã hứa với dân sự này, họ thường tự coi mình là cô độc, bị bỏ rơi và lời hứa cho họ rằng một ngày kia sẽ là ngày mà các tiên tri gọi là ngày thăm viếng, đó là ngày mà Đức Chúa Trời của Giao Ước, ngày mà chính mình Đức Chúa Trời sẽ không những quan phòng dân sự của Ngài, không những nhìn xem hoặc nhìn thấy hay nhìn thẳng vào họ một cách chăm chú từ trời, mà Ngài còn giáng xuống từ trời bước đi giữa vòng họ trong một chuyến thăm viếng cách riêng tư. Đó là niềm hy vọng và lời hứa mà các trước giả Tân Ước đề cập đến, chính là sự yên ủi của dân Israel. Nghĩa là trong những khoảnh khắc thử thách, đau khổ và phiền não, dân sự sẽ yên ủi nhau với lời hứa rằng, này, một ngày kia, Đức Chúa Trời sẽ đến ngự giữa vòng chúng ta, Ngài sẽ thăm viếng chúng ta. Tân Ước ghi lại sự kiện khi thiên sứ Gabriel được sai đến xứ Palestine. Không phải nhân dịp này chỉ thăm viếng Mary và Joseph, mà còn đến thăm một người phục vụ trong chức thầy tế lễ. Và bây giờ, ông sẽ là người đi vào trong nơi thánh tại đền thờ, với đúng mục vụ của mình đã được định, đó là thầy tế lễ Sachari, chồng của Elizabeth. Gabriel đã đến và nói cùng ông rằng, vợ ông là người đàn bà son sẻ, sẽ có một đứa con. Đứa con của ông sẽ được đặt tên là Giăng, và Giăng sẽ là người mở đường cho đấng Mêsia. Sau mọi điều này xảy đến, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Đức Thánh Linh đã ngự trên Sachari, và ông đã hát một bài ca, đó là một bài ca ngợi khen, một bài ca tạ ơn, và trong bài hát đó, ông nhắc tới sự thật là Chúa đã thăm viếng dân sự Ngài. Đó là nghĩa đen trong sự hóa thân thành nhục thể khi đấng Christ nhập thể vào thế gian này. Đây là thuật ngữ của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã giám sát hay Đức Chúa Trời thăm viếng chính dân sự của Ngài. Gia-cơ nói trong thư tín của mình rằng, bản chất của lòng tiên đạo thật sự là thăm viếng những người quá bụa và chăm sóc trẻ mồ côi. Và đó là hình ảnh đã được Đức Chúa Trời sử dụng khi truyền đạt. Khi nói về Chúa Giê-xu, Phi-rơ nói với chúng ta trong thư tín thứ nhất của ông rằng, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời của hai hình ảnh. Một là đấng chăn chiên hiền lành, Ngài quan phòng bầy chiên của Ngài. Ngài biết rõ mỗi con chiên thuộc về Ngài, chúng nghe theo tiếng của Ngài. Đấng chăn hiền lành nhận biết rõ các sắc thái nhỏ trong âm thanh, tiếng kêu be be của từng con chiên. Ngài biết rõ bước chân của từng cá nhân con chiên, bởi vì không những Ngài là đấng chăn chiên hiền lành, mà Ngài còn là giám mục tối hậu của linh hồn chúng ta. Không những Ngài nhìn thấy, không những Ngài nhìn chăm chăm, không những Ngài thăm viếng, mà trong cách nhìn của Ngài thì Ngài đến để chăm sóc dân sự của Ngài. Thật lấy làm tốt khi có các giám mục con người trong hội thánh, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho chúng ta đấng giám mục của tất cả các giám mục, và Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm Ngài là đấng canh giữ linh hồn của chúng ta.
Lạy Cha Thiên Thượng, Đức Chúa Trời nhân từ, chúng con tạ ơn Ngài vì bài giảng đã soi sáng cho chúng con thấy sự sâu nhiệm và dịu dàng của danh xưng giám mục, một danh xưng bày tỏ tình yêu thương quan phòng của Ngài dành cho linh hồn chúng con. Chúng con xưng nhận rằng, giống như nhà triết học Sartre, đôi lúc chúng con sợ hãi cái nhìn toàn tri của Ngài. Chúng con muốn che giấu những lỗi lầm và sự yếu đuối của mình, tránh né sự dò xét của Ngài, sợ bị phán xét và bị thu hẹp lại. Xin tha thứ cho chúng con vì đã nghi ngờ cái nhìn nhân từ và đầy ơn của Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cầu xin Ngài dùng ánh mắt Ngài để nhìn thẳng vào linh hồn chúng con, không phải để hủy diệt mà là để an ủi và cứu chuộc. Xin ban cho chúng con lòng can đảm của vua David, để chúng con thưa rằng, lạy Chúa, xin dò xét tôi và biết tôi, xem có lối ác nào chăng, và xin Ngài thanh tẩy chúng con trọn vẹn. Chúng con tôn vinh Ngài vì Ngài đã biến sự nhìn xem thành sự thăm viếng. Ngài đã giáng xuống thế gian trong sự nhập thể, ứng nghiệm lời hứa của các tiên tri về Ngài thăm viếng thiêng liêng. Xin cho chúng con luôn sống trong niềm hy vọng và sự yên ủi của sự thăm viếng này. Chúng con cúi đầu trước sự kết hợp tuyệt vời của Ngài, như đã được chép trong Phi-e-rơ, Ngài là đấng chăn hiền lành, biết rõ từng tên, từng tiếng kêu của chúng con. Ngài là giám mục của linh hồn chúng con, luôn chăm nhìn, không rời mắt khỏi chúng con, thăm viếng để chăm sóc và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin Ngài không ngừng thanh tra và đánh giá tình trạng thuộc linh của chúng con. Xin chỉ ra những yếu điểm, những sự trì trệ trong đời sống chúng con, chúng con xin phó dâng linh hồn và mọi bước đi của mình cho Ngài, đấng giám mục tối cao được Đức Chúa Trời bổ nhiệm, để Ngài canh giữ chúng con khỏi mọi sự dữ cho đến ngày vinh hiển. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, giám mục linh hồn của chúng con. Amen.
Cuộc đời con khi xưa thiếu vắng cha, đầy gian nan thương đau sống hoang đàn, chìm ngập trong đam mê với bao tội. Đường con đi là của riêng mình con, và khi con ăn năn đến với cha, Ngài ban cho Giêsu cứu muôn tội. Chúa thân con mang con đến nước thiên đàng, đời con nay thuộc mãi riêng mình Ngài. Lời sự sống đã ban cho con đức tin, lời Ngài phán đắc thắng quyền lực thế gian, lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ, lời Cha ban nguồn nước sống đời đời. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau, để nguồn phước Chúa đến an lành trên những ngôi nhà, nguyện danh Cha tỏa sáng mãi trong con. Lòng cầu xin Cha yêu cất chén này, được bình an trong tay Chúa nhân từ, tình yêu thương là lời nhắc con mỗi ngày. Đừng lo âu vì có ta ở bên, hy sinh trên giá thập, ngàn đòn roi Cha mang hết trên người. Mọi vinh quang con xin kính dâng lên Ngài, đầy quyền năng là Chúa vua đời đời. Lời sự sống đã ban cho con đức tin, lời Ngài phán đắc thắng quyền lực thế gian, hallelujah. Lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ, lời Cha ban nguồn nước sống đời đời. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau mãi không chia lìa, để nguồn phước Chúa đến an lành trên những ngôi nhà, nguyện danh Cha tỏa sáng mãi trong con. Ooh. cuộc đời con khi xưa thiếu vắng cha, đời già nan thương đau sớm hoang đàn, chìm ngập trong đam mê với bao ô tô. Đường con đi là của riêng mình con, và khi con ăn năn đến với cha, Ngài ban cho Giêsu cứu muôn tội, chuộc thân con mà còn đến nước thiên đàng. Cuộc đời con thuộc mãi riêng mình Ngài. Lời sự sống đã ban cho con đức tin. Lời Ngài phán đốc thắng quyền lực thế gian. Hallelujah. Lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ. Lời cha ban nguồn nước sống đời đời. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau mãi không chia lìa, để nguồn phước Chúa đến an lành trên những nguyên xanh cha tỏa sáng mãi cho con. Lời sự sống đã ban cho con đức tin. Lời Ngài phán đắc thắng quyền lực thế gian. Hallelujah. Lời Ngài hứa sẽ mãi luôn là thánh tín nhân từ. Lời cha ban nguồn nước sống đời đời. Nào cùng đến chúc tôn ba ngôi Chúa Cha, phục vụ Chúa gắn kết mọi người với nhau mãi không chia lìa, để nguồn phước Chúa đến lành trên những ngôi nhà, nguyện danh cha tỏa sáng mãi cháu con. Trong gian nguy Ngài cho con vũ khí vượt qua mọi nơi chiến trường. Giêsu ơi, Ngài là vua bách thắng, lời hàng